một số quý vị xuất gia thì thông thường thì cứ nghĩ rằng là xuất gia rồi á thì đâu có thọ bát nên chi đó, phải không? Mà xuất gia rồi thì là gọi là thọ nhiều giới rồi. À, còn đây thọ bát thì mới có 8 giới, thì tự nhiên mình đang thọ nhiều thành thọ ít đi, không? Thì ông ta thọ 10 giới rồi bữa nay xuống còn 8 giới, đó, giống như bị hạ chức vậy đó. Nên thành có nhiều người nghĩ rằng là khi mà xuất gia thì mình không. À, điểm nữa là thì đấy cái điểm mà tôi nói là thì thông thường nghĩ như vậy, cho nên cái nghĩ rằng là cái chuyện thọ bát quan trai đó là cái chuyện của cho cái người tại gia thôi, mình là người xuất gia thì mình không có liên hệ. Thế nhưng mà đúng nguyên tắc thì cái chuyện đó là cái chuyện chế bát quan trai ra là cho người tại gia, cho người tại gia, bởi vì ngay trong cái lời tác bạch có thấy nói không đó, đệ tử chúng con vì gia duyên bận buộc chưa xuất gia được. Gia duyên bận buộc chưa xuất gia được. Vậy thì hôm nay mình gia duyên hết bận buộc xuất gia rồi, còn gì nữa là còn gì nữa đâu mà đi thọ bát. Đó, nói vậy đó. Cái gì lên tách bạch đây là nói rằng là chúng con gia duyên bận buộc chưa xuất gia được, rồi hôm nay mới là đến để mà xin xuất gia một ngày một đêm. Tại xuất gia luôn luôn, bây giờ mình bận buộc quá mình xuất gia không được nhiều, cho nên mình đến mình cầu trên Đại Đức Tăng hứa khả cho xuất gia một ngày một đêm đó. Thì trong khi đó mình nói rằng cái người xuất gia nói rằng bây giờ mình thất nguyện xuất gia nhiều hơn chứ đâu phải một ngày một đêm, mà hiện giờ mình đang xuất gia rồi còn phát nguyện xuất gia, vậy nó đi lộn ngược lại đó. Xuất gia hiện giờ không có một ngày một đêm gì cả mà luôn luôn, thế bây giờ trở lại một ngày một đêm đó, thành có người nghĩ vậy là như vậy là mình hơi mâu thuẫn. Đúng nguyên tắc thì có đúng như vậy đó, cho nên cái đúng ra cái lễ này có quý vị xuất gia, quý vị xuất gia tắc bạch chứ sao lại để một đạo hữu tại gia tắc bạch. Tại sao vậy? Là tại vì cái lễ này chính là của người tại gia, của người tại gia. Vậy thì người xuất gia làm sao đó? Thì tôi có khuyên thế này, đúng nguyên tắc thì người xuất gia là mình không giữ đó, mình không giữ, nhưng mà trên thực tế mình nên giữ. Là vì sao? Nó có 2-3 lý do trong đó. Lý do thứ nhất, nếu quý vị đã là người xuất gia khá rồi, quen rồi, thì bây giờ đây các quý vị sẽ ra làm việc, sẽ hướng dẫn các cái lễ bác con trai đó. Quý vị bây giờ phải tập sự nếu mình giỏi rồi thì mới nói, còn mình chưa đó thì mình nên tập. Phải thực ra mà nói thì không có cái trường nào mà dạy hơn là mấy cái lễ, trong cái lễ đó mình học hỏi đó. Thì khi mình tương lai mình sẽ đến chỗ nọ chỗ kia tổ chức cho các Phật tử đó. Thì các Phật tử mình hiểu cái cách, cũng như mình thấy cái lối sinh hoạt, cũng như mình hiểu cái tâm lý của cái người Phật tử khi thọ bát quan trai thì mình rất dễ dàng. Còn nếu mà đến một lúc nào đó nó hôm nay có chùa đó hay có cái hội đó hay có cái tổ chức đó xin mời thầy mời cô đến làm thọ bát quan trai, thế mình nói tôi giờ trước giờ đâu có làm hồi nào đâu, thôi giờ bữa nay ra, thì lúc đó mình rất lúng túng, không có quen. Thành ra mình dự không có nghĩa là mình đóng cái vai là cái người Phật tử tại gia, hoặc là mình lùi trở lại mà đây là mình tập sự coi cái cách thức để mình tổ chức. Thì tôi nghĩ cái đó cũng không có cái gì mà hại hết. Ví dụ để mấy cô để bữa nào chúng tôi thọ bát quan trai tỉnh Điện chẳng hạn, lên ngồi thọ bát quan trai được chưa, hôm nay có làm lần nào chưa, có làm nhiều lần lắm, vững vàng chưa đó, thì đó, thì bây giờ có làm nhiều lần là tốt rồi đó, nhưng mà mình nên học hỏi thêm nó rút kinh nghiệm thế. Đó, thế thì cái chuyện đó là một một lý do. Đó là chưa kể những các cái việc khác. Nếu đã giỏi thì nên kiện toàn hơn nữa, nếu chưa biết thì nên gọi là tập sự. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thường thường trong một giới đàn ngoài những các cái vị chính đó, tức là giới tử đó, cái vị chính mà thường thường dùng cái chữ là giới tử đó. Giới tử là gì? Là người đi thọ giới. Người đi thọ giới, người đi thọ giới gọi là giới tử, chứ không phải tử đó là người, chứ không phải là chết đâu ha. Đừng có nghĩ chữ tử đó là chết. Phật tử đó không phải là chết đâu. Rồi, không phải là Phật chết đâu, là giới tử. Giới tử là người đi thọ giới. Thì mình đi thọ giới bất cứ giới gì cũng được, cũng được gọi là giới tử. Ví dụ thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho đến thọ giới sa di, cho đến thọ giới thức xoa, cho đến thọ giới ta quy tam bảo cũng gọi là giới tử. Đó, bây giờ thọ bác con trai mấy giới? Tam giới, trong thời gian một ngày một đêm cũng gọi là giới tử. Đó, thì thường thường cái người đi thọ giới mới gọi là giới tử. Thì có người nói tôi đâu có đi thọ giới đâu mà gọi tôi là giới tử. Đó, đúng không? Thì đúng vậy, mình không thọ giới đâu có ai gọi mình giới tử đâu, mà mình cũng không nhận mình giới tử. Nhưng mà tại sao mình ở trong cái đàn giới đó? Ở trong cái đàn giới đó nó có cái nhiệm vụ khác nữa, mình không phải giới tử. Nhưng mà ở trong đó mình có, nếu mình là cái người khác rồi thì mình là cái người hướng dẫn cho giới tử, mình chỉ bày cho giới tử, thì lúc đó mình lại trở thành cái người, từ người gì? Là cái người không phải là cái người truyền giới. Thầy cũng ngồi đây nè, ông là truyền giới nè ha. Còn mình là cái người gì? Hộ giới. Đó, mình là cái người hộ giới. Đó, bao giờ cũng cần cái người đó. Có nghe chữ đó không? Cũng giống như là ông thầy ông đi tới làm chủ lễ rồi phải có cái người hộ niệm, có phải không? Phải hộ niệm chứ, tức là cái người mà giúp đỡ, hướng dẫn. Ví dụ trong kia một cái giới đàn, ông thầy cũng ngồi ông truyền giới, tam sư cũng ngồi ông truyền giới. Nhưng mà nếu không có cái ông mà dẫn thỉnh, cái ông mà giáo thọ để mà cắt nghĩa cho mình biết, cái ông dẫn thỉnh để mà hướng dẫn cho mình lễ, thì mình rất là lúng túng. Mình rất là lúng túng, không biết lễ cách sao, không biết lễ chỗ nào, không biết đi đâu. Còn ông thầy truyền giới là ông ngồi ông chối, chứ ông lẽ ông đi lung tung. Thì phải có một cái vị mà hướng dẫn cho mình. Cho nên bao giờ một cái đàn giới, cái vai mà gọi là dẫn thỉnh sư và điển lễ sư là cái mấy cái ông đó là hết sức là cần thiết. Mấy cái giải sức cần thiết. Bởi vì cái ông sướng lễ ra, cái ông chỉ dẫn cho mình, rồi cái ông giáo tọa để cắt nghĩa cho mình. Đó, để cho mình biết, mình khỏi lúng túng, mình khỏi gì hết, khỏi bối rối, khỏi sợ sợ gì hết. Thì cái chai đó hết sức là quan trọng. Cho nên cái đó là hộ, ta gọi là hộ giới, hộ giáo, dạ lao. Thường thường mà khi nào mà mình trong cái lễ thù ân đó, hồng danh sám hối, rồi từng có cái buổi khuya có một cái lễ, cái bằng lễ lễ gì? Lễ sáng nghiêm đành rồi, còn cái chữ gì nữa? Cái gì? Nói cho trúng chữ. Khoan, nghĩ đừng có kêu gì hết á. Nói trúng chữ, kêu chữ gì? Không. Rồi, đúng rồi, cái đó là sướng lễ. Nhưng mà cái chữ mình đỏ cái chỗ đó đó, vậy là chưa biết. Thấy không? Học chữ gì hả? Lễ gì? Thù ân. Đó, cái lễ đó gọi là lễ thù ân. Thù ân. Thù ân là sao? Đã thù mà sao có ơn đâu đó. Thấy sao? Ai biết chữ thù ân nghe sao? Chữ thù đó là nghĩa là gì? Chữ thù đó là báo, là đền ơn. Đền ơn đáp nghĩa đó. Chữ thù chứ không phải là xách dao rượt hay xách cây rượt đâu. Chữ thù đó nghĩa là đáp lại. Đáp lại. Nhớ đó. Cho nên chữ nào học chữ nó cho học kỹ, chứ đừng có nói lộn xộn. Lễ thù ân là cái gì? Là lễ báo ơn, lễ đền ơn. Hay là thù. Có nghe thù lao không? Thù lao là cái gì? Thù lao là gì? Cắt nghĩa cho đúng không? Hả? Ví dụ nói đây, tiền này tiền thù lao, có nghe chữ đó không? À, tiền lao nhọc ấy, đúng rồi, chứ còn gì? À, trả cái cực nhọc đó, cái trả cực nhọc đó, không? Tiền này là tiền thù lao, có nghe chữ đó không? Nghe mà không biết chữ gì, chứ tại sao có thù đúng đó? Ta làm việc cho mình mà sao thù? Đó, thù lao là đền đáp lại cái sự lao nhọc của cái người đó, gọi là thù lao. Đó, những từ chữ mình còn dùng đó, chữ thù đó là đền đáp trả lại. Thành ra trong trong cái lễ của mình, cái bữa khuya mình nhất là cái bữa khuya tối sám hối đó, thì bữa khuya đó gọi là thù ân. À, cái bữa khuya đó là gọi là có cái lễ thù ân. Thù ân khi nào? Khi mà sướng cái câu đó mà đánh lễ đó, đó là thù ân. Ngoài cái lễ sướng lễ chư Phật, lễ chư Thánh, chư Bồ Tát, có những cái lễ, những cái câu mà đền ân đáp nghĩa. Ví dụ thế nào gọi là đánh lễ thù ân? Thử xem câu nào gọi là câu đánh lễ thù ân. Không phải, cái đó thường lắm, cái đó cũng có nhưng mà thường lắm. Cái câu đó không phải lễ thù ân, cũng có lợi, cũng có sướng nữa. Cái câu đó là cũng có câu đó cũng là một câu đáp lễ, nhưng mà không phải trong cái lễ thù ân đó, đặc biệt trong lễ thù ân, mà những cái lễ khác cũng có tam châu cảm ứng, là hộ pháp. Khoan, để chút nữa tôi nói chuyện đó. Còn ngoài cái đó ra ai biết? Rồi, rồi
các vị A-xà-lê,
rồi
và các vị hộ giới đã cho mình cái giới để mà mình đã nhận.
Đó là trong đó có một câu đảnh lễ tam sư thất chứng những vị mà đã truyền giới cho mình. Truyền giới sư, giao thọ sư, yết ma giao thọ sư, là những câu đó. Chứ bình thường mình đâu có đọc cái đó, nhưng cái lễ nó có đọc. Có gì nữa? Còn gì nữa? Có câu gì đặc biệt nữa cả? Cũng là thù ân, nhưng mà câu đó câu lạy tổ. Hả? Lạy tổ. À, hộ giới về, hộ giới Già Lam là đấy, là tổ. À, cái câu hồi nãy đó là gì? Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Tiền Giáo Đại Tổ Sư là sao? Là sao? Ôm sùm gì dài dòng tùm lum vậy, là cái gì trong đó? Đó là kể các vị tổ. Ngày nay mình còn ngồi đây đó, mình còn biết tới đạo đó, là nhờ các vị tổ. Dĩ nhiên là Phật khai ra, nhưng mà không có ông tổ làm sao? Không có ông tổ, ông truyền từ chỗ nọ qua chỗ kia, cho đến qua Pháp này, qua Âu Châu này, qua Mỹ, qua xứ nào mà còn đây, thì có phải là nhờ mấy ông thầy không? Ông thầy trên ngày mai kia ông làm ông tổ không? Thì bây giờ ông còn ngồi đây thì ông là ông thầy, mai mốt kia thì cho ông lên bàn thì ông thầy tổ. Chứ gì nữa? Phải không? Thì nhờ cũng nhờ mấy ông này đi lang thang đâu đây rồi bắt ông vô đây rồi, thì đó cũng là một cái dài. Thành ra Đức Phật thì ở bên Tây Thiên đó, tức là bên Ấn Độ đó. Tây Thiên là trời Tây. Trời Tây là nói hồi đó là mình bên mình á, ngó bên Ấn Độ thì nó thuộc về về Tây. Còn nếu như bây giờ ngày mình ở đây á thì mình phải nói sao? Mình phải nói Đông Thiên chứ, phải nói ngược trở lại chứ, thấy không? Nhưng mà mình quen miệng rồi thì mình nói Tây Thiên đó. Chứ cái chữ Tây Thiên đúng ra là chữ từ bên bên Á Đông á mới gọi cái bên xứ Phật á là Tây Thiên. Rồi từ Tây Thiên tức là Ấn Độ, từ Tây Thiên mới qua Đông Độ, có phải vậy không? Tức là từ Phật từ Ấn Độ mới truyền qua bên bên Á Đông. Trong đó có mình, trong đó mình gọi là Đông Độ. Đông Độ tức là cái xứ, các xứ phía đông, độ là quốc độ, mà phía đông, đông độ, từ Tây Thiên qua đông độ, rồi sao nữa? Việt Nam rồi mới tới Việt Nam chứ, đông độ cũng nhiều lắm, nào Tàu, nào Nhật, nào Đại Hàn, nào Tây Tạng, nào đủ thứ. Rồi nhưng mà mình phải nói Việt Nam của mình đấy chứ, nói không có chữ Việt Nam thì coi như mất cái chỗ đó sao? Mình là người Việt Nam thì mình qua mấy ông tổ Việt Nam chứ, nếu mà ông tổ Tàu, ông tổ Thái, ông tổ gì đó thì mình có đi học được mấy ông đó thì cũng phải qua mấy ông Việt Nam cái đó chứ. Thành ra Tây Thiên, đông độ, Việt Nam, thập phương du hóa, tức là nói là gì đó, mười phương hay là khắp nơi, đi du hóa khắp nơi đó, tất cả liệt lịch đại là nhiều, nhiều đời, nhiều kiếp tổ sư. Là thì truyền giáo, đi đó đi truyền giáo chứ đâu có đi du lịch chơi đâu, mua đồ bỏ túi đâu. Thì nói cho đủ vậy đó, nhưng mà nói trực vắng tắt á thì cũng có thể là Tây Thiên, nhớ cho kỹ hả, Tây Thiên là Ấn Độ nè, đông độ, rồi mới tới Việt Nam, ba cái đó là ba điểm chính. Tây Thiên, đông độ, Việt Nam, truyền giáo lịch đại chư vị tổ sư, tức là ba từ đây tới từ Ấn Độ qua Tàu, Tàu qua Việt Nam mà truyền cái đạo đó, truyền giáo đó, và chư vị lịch đại tổ sư là nhiều vị tổ sư. Hôm trước tôi có nói giảng một lần về cái chuyện mà bao nhiêu đời nhớ không? Ví dụ như bây giờ nói là đời thứ 42, đời thứ 43, đó là tính được các vị tổ sau Đức Phật. Là các vị tổ thì theo dòng của người thì là 43 tứ thập tam thế, tứ thập nhị thế gì gì đó, tức là tính cái dòng đó thì qua như truyền giáo vậy. Thành ra khi mình đọc cái câu đó lên, tức là mình nhớ ơn thù ân đó, là thì đây là thù ân ở trong cái bổn phận của mình, tức là cái người xuất gia thì thù ân, cái người tại gia cũng thù ân. Nếu người tại gia cũng xuất gia cũng nhờ quý ông tổ này mới biết được đạo chứ, mình mới có đạo lý mà mình còn mình tu chứ. Thành ra cái chuyện đó gọi là chung hết, ai cũng nếu là Phật tử thì ai cũng phải thù ân như vậy hết, ai cũng phải nhớ cái ơn đó hết, ai cũng đền đáp cái ơn đó hết, là thù ân. Rồi còn gì nữa, còn có câu gì đặc biệt nữa ai nhớ? Có ban ngày lại được không? Thì thường thường á, tôi nói thường thường thôi, chứ không phải bắt buộc. Thường thường tối á thì mình sám hối, thì khuya rồi. Mà tối 8 giờ thường thường bên mình là cái tối thì đi sám hối. Sám hối thì khuya dậy á là tụng thần chú lăng nghiêm. Khi tụng nó nghiêm rồi đến cái phần mà đánh lễ đó, thông thường thì mình đánh lễ Phật, đánh lễ tứ thánh, Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền gì đó. Nhưng mà bữa nay thù ân, cho nên ngoài những cái danh hiệu thông thường ra, có một số danh hiệu nhiều hơn nữa, lạy tổ, lạy Phật, lạy tổ, rồi lạy các vị truyền giáo cho mình, rồi lạy những vị mà hộ giáo. Đấy, vị truyền giới thì đành rồi, mình lại rồi, nhưng mà cái vị nó có cái vị hộ giới hộ giáo thì mình cũng đâu mà được như bây giờ. Mình ví dụ như nói mình ăn cơm thì mình nhớ người làm trồng lúa, nhưng mà trồng lúa không rồi cơm đâu có thành cơm, cũng còn ngoài ra cũng còn uống nước, cũng còn này kia nữa, những người nấu, những người đấy, tức là những người phụ. Mà nếu không có những phụ đó thì mình đâu có cơm mà ăn, cho nên ngoài cái ông thầy ông ngồi truyền giới cho mình đó, còn có những người hộ giới, hộ đàn đó, hộ giới nãy tôi kể đó, nên cái đó cũng là một cái vai rất là hệ trọng. Thường thường đi thọ đàn giới không, chứ mà không nhớ, chỉ nhiên là nhớ ơn ông tam sư thất chứng rồi, cái chuyện đành rồi, nhưng mà thiệt sự nó không một cái vấp ngã nào đó, một cái sự sơ sót nào đó, nếu không có mấy ông truyền, mấy ông dẫn thỉnh, mấy ông thầy mà ông đi hộ đàn đó chỉ dẫn cho mình, ví dụ đốt cái liều hương chẳng hạn, không có cái người mình phụ, ông đem thầy xuống đốt vào cho mình rồi lúc đó giống như nóng quá rồi ông chạy xuống ông giục lại ra, nó thì cũng phải có cái người hộ hương chứ. Trong cái chay, cái buổi mà đốt liều đó, nó có cái vị gọi là hộ hương, nhiều vị hộ hương đó, làm sao cho mình đỡ nóng được thế nào thế khác, rồi chụp cái khăn lúc nào lúc nào, nếu không có mấy vị đó làm sao mình đỡ. Thành ra cái ơn thì cái khi đó thì mình phải niệm ơn hết, à, là hộ giới, hộ giáo, già lam, chư vị thiện thần, nói chung hết. Nhưng còn đó là nói chuyện mà cái người tu còn gì nữa không nhớ. Ai nhớ? Dạ. Còn gì nữa? Rồi, rồi nãy giờ ơn thầy tổ đó. Thì thầy rồi. Giờ này hết thầy dạy anh văn, thầy dạy pháp chữ, thầy dạy toán học, thầy dạy chữ viết, thì cái đó thì trong đó nó là có cái ân sư trong đó, ân sư trong đó, ân sư huấn dục. Thầy dạy cho mình, đó là thầy tổ dạy đời dạy đạo, rồi cho đến đàn na thí chủ là có đủ. Nhưng còn cái nữa, có cái câu thù ân đặc biệt là ai nhớ hả? Quốc gia thủy thổ có, nhưng mà nói làm sao, cái câu nói làm sao, câu đó là sao? Rồi. Cái đó là lễ thọ giới. Thọ giới cái ông Dẫn Thịnh đó, ông sướng ra lễ trước khi mà thọ giới, ông nói là quốc gia thủy thổ chỉ ân gì đó, từ đây trở đi không còn nữa đó. Có nhớ cái đó không? Thì cái đó là cái câu lúc mà thọ giới đó, đi quay về phương Bắc mà lấy đó. Còn cái đây là mỗi tháng, mỗi nửa tháng. Cái lễ thù ân là mỗi nửa tháng phải không? Bởi vì thường lệ ở đây mình thì có thể là nó không có giống như vậy, nhưng mà thông thường là cứ nửa tháng một lần, tức là tối 30 sám hối, rồi bữa khuya mùng 1 thù ân, rồi tối 14 sám hối, rồi bữa sáng rằm là thù ân. Thông thường nó như vậy. Mình qua bên này á, đợt sống bên này là mình có hơi đổi khác một chút thôi. Thế thì trong cái lễ đó, ngoài vấn đề đảnh lễ chư Phật chư Tổ ra đó, còn câu gì nữa có làm sao nó nghe thử, đọc lâu lâu rồi mà không nhớ. Có khi nào mình thay thế người khác? Chưa bao giờ nghe nói chữ đó hả? Thấy không? Học nhiều rồi không để ý ra. Ở khi nào nói rằng mình thay thế, tôi xin thay thế cha mẹ tôi, có không? Có làm sao? Rồi, thì học lại nha, dở sách học lại nha, không sao hết ấy. Mình không biết thì mình lấy sách học lại thôi chứ không phải đại vị. Nói không? Thấy không? Đại vị là gì? Đại vị là gì? Đại vị là mình thấy thế, hả? Một buổi sáng quên. Mình là mình đánh lễ rồi mà có cái phần là đại vị. Đại vị là gì? Là mình thay thế. Mình thay thế cha mẹ mình để đánh lễ Tam Bảo. Mình thay thế cha mẹ mình đánh lễ tổ sư mình đánh lễ người nội kiếp. Có nghĩa là đáng lễ là cha mẹ mình đánh lễ. Nhưng mà cha mẹ mình chết rồi hoặc cha mẹ mình sau đó, không? Bây giờ mình là cái người con, cũng như mình đến mình sám hối cho cha mẹ mình nhớ ơn cái cha mẹ mình, thì mình đi làm phước báo gì đó đánh lễ. Thì trong đó có đại vị, mà đại vị nhiều lắm chứ không phải là chỉ trên đó đâu. Đại vị nhiều lắm, thay thế nhiều lắm, đại vị được mình mới đứng ra mà mới làm lại đó. Thì đó là mình, cái trường hợp đó là bằng trong những cái lễ thù ân thì có cái đó. Rồi đại bị pháp giới chúng sanh đó, pháp giới chúng sanh không có, nhưng mà giờ tôi xin vì pháp giới chúng sanh mà tôi làm lễ. Lễ đó là tôi lễ đó là vì pháp giới chúng sanh, đem cái phước đức đó cho pháp giới chúng sanh. Thì cái chữ đó gọi là đại bị. Thì cái phần ngoài mình ra rồi còn còn mình lạy thế cho người khác. Nếu như nói bữa nay con đi đánh lễ, con lạy, con lạy thế trần con thứ nhất, con lạy thế trần con thứ hai, con lạy thế trần con thứ ba, tại đó tụi nó đi đâu mất rồi, nó chơi rồi, nó bây giờ không có ai lạy, thôi con lạy thế, ví dụ vậy đó. Đó thì cái đó cũng là một cái phần trong cái thù ăn. Thì hồi nãy tôi đang nói cái gì tôi nói hơi xa chút. Tôi nói cái chuyện mà quý vị mà xuất gia mà ở trong một cái đàn giáo, ví dụ như bác con trai chẳng hạn, không phải là quý vị đi xuất gia đi thọ bát, nhưng mà quý vị đi hộ đàn. Hộ đàn có thể là chuẩn bị cho cái buổi lễ, hay là chuẩn bị cho buổi thọ giới, hay là chuẩn bị cho buổi công phu. Đáng lẽ cái này, cái thời này là thời của các vị tại gia, các vị giới tướng tại gia, nhưng mình người xuất gia thì mình đến mình dẫn cho họ, mình chỉ cho họ. Không, nói sao nói lại nè.
Ví dụ như nó con, nếu mà con hộ thì con phải chuông phải mở, phải để tại gia làm hết trơn, mà con đứng ở dưới, con quỳ dưới, con lại lên như vậy là con đâu có hộ được.
Không, không hẳn. Nếu mà họ đánh mỏ đánh chuông được là càng tốt. Đó, chính mình hộ cho chừng nào mà họ đánh được đó, chứ không nhất thiết là hộ là phải chạy vô đánh hả. Cái mình hộ, ví dụ tôi cũng vậy, nhiều khi tôi quỳ tôi làm lễ mà các vị đi mỏ đánh chuông chứ đâu phải tôi đâu, tôi làm chủ lễ nhưng mà các vị đi mỏ đánh chuông chứ đâu phải tôi đâu, thấy không? Thành ra làm thế nào để cho họ đánh được, làm thế nào cho họ có thể khá hơn được đó, chứ không phải là mình vô mình đánh mỏ đánh chuông mình gọi là hộ. Không phải đâu. Mình có thể quỳ bên cạnh đó mà mình trông theo họ. Đó là điểm thứ nhất. Cho nên cái lúc đó mình đóng cái vai cái người mà đi xung quanh. Nếu mình giả sử như là không ai đến mở chuông hết thì mình vô mình đánh. Cũng đừng có nghĩ rằng tôi đánh cho người xuất gia chứ tôi không đánh cho mấy người tại gia. Không phải vậy. Nếu nghĩ vậy thì thôi khỏi lên. Đó không? Nếu vậy vậy thôi khỏi lên. Còn ngược lại thấy bữa nay quý vị thầy già đánh khá quá chứ, thì mình cũng đến mừng cho họ, đến mừng cho, khuyến khích cho họ. Hay là đánh cái kiểu đó cũng chưa có được, cũng chưa có được, thì mình biết cái sai chỗ nào mình chỉ cho, mình chỉ cho trúng, chứ đừng ta đã sai mình chỉ ta sai nữa này là cũng đừng có chỉ. Hay là chứ còn cái chuyện hộ không có nghĩa rằng là mình phải vô nói mình làm hết đâu. Không phải đến mỏ đến chuông mới gọi là hộ, không phải vậy. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa, cái này mới là đặc biệt nè. Nhiều khi mình phải đóng cái vai của người tại gia, cái đó mới là cái khó. Chứ nhiều khi mình mà hình thức xuất gia, nhiều khi mình nghĩ xuất gia rồi mình đâu có làm mấy cái gì đó. Nhưng mà nhiều khi mình phải đóng cái vai của mình là cái người xuất gia, mình là hay là cái người mình mới bắt đầu vô chùa nữa, mình phải đóng cái vai đó. Cái đó mới là cái hiện thân của cái chuyện mà hòa hợp tâm các cái sinh hoạt. Chứ còn lúc nào mình cũng thấy mình biệt lập hết á, mình thấy mình đặc biệt hết á, thì chưa, mình chưa có hòa hợp được. Thấy không? Tôi có nhiều khi thấy, ví dụ như bây giờ là mấy cái ông mà ông dẫn thính sư đó, thì ông là cái ông thượng tọa đại đức, đôi khi cả đinh tứ hòa thượng nữa cho phải ít đâu. Nhưng mà khi ông dẫn thánh quý vị rồi, ông nói với ông thầy, ví dụ như tôi là cái vị truyền giới, thì tôi chỉ nói cái giới thôi. Tôi nói cái giới, tôi nói quý vị có giữ được không? Quý vị nói dạ giữ được. Không? Cái đó là ai nói? Giới tử nói chứ. Không? Giới tử nói chứ. Nhưng mà cái ông dẫn thánh đó là ông thầy rồi, ông xuất gia rồi, ông có dính dáng giới tử, ông cũng phải, xin lỗi, ông cũng phải cò mồi. Đúng không? Mấy ông giới tử dưới nói không được, nói linh quân liêu quân nó không được chứ. Ông nói dạ giữ được, rồi giới tử mới nói theo ông. Có phải không? Vậy ông thọ giới hay mình thọ giới? mình thọ giới nhưng mà ông nói đó, đóng đóng cái vai của cái người đi thọ giới. Tại chứ sao? Chứ sao? Nếu không nói quý vị có nói được không? Y giáo phụng hành, chính nguyên thầy ông nói, rồi mình đi nói theo. Chứ quý vị nghĩ sao? Ông thầy đâu, ông phải nói như vậy. Còn mình mới bắt đầu mà mình thấy mình ngại, mình thấy mình khó, mình thấy mình đặc biệt, ta phải thấy mình chưa bước được tới bước đó không? Đó, chính nhiều khi mình là người xuất gia mình phải đóng như là cái người tại gia. À, dạ giữ được không? Dạ giữ được. Mà thiệt sự mình không cần nói cái đó không? Nhưng mà mình nói cái đó để cho mấy người kia họ nói theo đó. Nhưng mà mình nói chưa được, bởi vì mình hơi ngượng, mình bởi mà hơi đặc biệt đó. Có lần tôi có cái này nè. Có lần tôi đi dự một cái buổi văn nghệ thông thường thôi chứ không có gì hết đó. Thì tôi có, hôm đó thì tôi có đi dự buổi văn nghệ, mà trong cái buổi văn nghệ đó có nhiều cái ông nghệ sĩ mà lão thành đó, những cái ông lâu đời rồi đó, đó chứ không phải là những ông thường, chứ ông đó là thầy của mấy người nghệ sĩ ấy, chứ không phải là những ông thường. Nhưng mà ra cái buổi mà trình diễn đó, rồi ví dụ như họ nói thế này nè, này quân bây ơi, cái ông chứ dạ chính mấy ông đó giờ ông làm ai đó, ông làm cái đám tôi tớ, ông làm cái đám quân hậu á. Cho nên cái tin này mấy học trò của ông nó đóng cái vai chính, nó nói này bớ quân bây ơi, cái ông với ông dạ, bớ tụi kia nó không có dạ. Mà nó không dạ thì cái tuồng nó đâu có hay. Đó, cái chỗ đó phải dạ, mà dạ ra cái vẻ gọi là cặp dữ mà tuân thủ vậy đó nha. Đó, dạ cái kiểu ta kêu dạ kiểu hết bội mà. Đó. Phải nói dạ. Mà tôi đang ngồi nói chuyện ổng thì thấy nó hô lên đó, rồi cái tự nhiên cái ổng bật lên, ổng dạ. Đó, là bởi vì nó quen cái gì đó, cái máu văn nghệ rồi. Đó, thứ đó thì phải nói như vậy đó, cho nó hợp. Trên này quân bây ơi mà không ai dạ thì có sao? Không có ai dạ thì coi cái câu đó nó tự nhiên, nó không có cái đáp lại gì hết. Đó. Cũng như nói, thầy nói là các vị có giữ được không, cái im lặng ông rùa rồi đó. Thì tự nhiên ông thầy tức nó mất hứng rồi. Cho ông như này y giáo phụng hành, thì ông nào bắt xong rồi ông mới bắt đầu làm tiếp. Chứ không y giáo phụng hành, tôi nói tới đó rồi, không có y giáo phụng hành đâu, tôi nói chi nữa đó. Y giáo phụng hành là gì? Xin y theo như vậy, xin chấp hành đúng như vậy. Đó, thì ta mới tiếp tục câu khác. Mà cái trong cái khi đó y giáo phụng hành, tôi thấy mấy ông giáo tử nói lơ mơ, thành ra chỉ có lúc đó mấy ông dẫn tỉnh là toàn hết rồi. Mấy ông dẫn tỉnh là toàn hết để mà hướng dẫn cho mấy ông dẫn tỉnh. Thành trong đó, trong cái giới đàn có cái câu chỗ này, quý vị để ý, đáng lẽ ra các giới tử phải tự thỉnh lấy, có câu đó không? Có. Đáng lẽ ra các giới tử phải tự tỉnh lấy, nhưng vì các giới tử chưa được gì đó bình tĩnh, chưa được gọi là gì đó sửa soạn đầy đủ, cho nên tôi giúp đỡ quý vị. Cái câu đó có trong cái lời mà dẫn thỉnh nói đó. Dẫn thỉnh nói đúng ra là cái mà dẫn thỉnh, mà đúng ra là các vị phải tự nói lấy để mới có chứng tỏ cái lòng thành của mình chứ. Ví dụ thỉnh Phật, ví dụ thỉnh sư, ví dụ thỉnh gì đó hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ đó, để cho đến các vị tôn chứng đó, các vị tự dẫn tự thỉnh lấy. Nhưng các vị bây giờ là lúng túng, bây giờ chưa có được trang nghiêm, nên tôi hướng dẫn quý vị trong cái lời của cái vị mà dẫn thỉnh có nói câu đó. Thì cái ông dẫn thỉnh đó là ông đóng cái vai để ông hướng dẫn cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà không có cái hướng dẫn đó là mình không biết cái gì mà làm, cho đừng nói mình lung túng không biết cái gì đó. Cái dòng đó xin lỗi, nó cũng tới thọ giới cũng giống như giao cái mạng cho ông vậy. Ông hô sao làm vậy thôi, ông hô cái gì thì làm cái đấy thôi. Cho lúc đó không biết gì, tinh thần nó bấn loạn hết, hô lạy là lạy, hô đứng là đứng, hô đi là đi, chứ không biết cái gì hết đó. Rồi sau này giả sử mà quay phim mà đem chiếu lại mới thấy lúc đó mình đóng kịch của sướng á. Đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, nó không rành sao hết mà ai cũng vậy chứ đừng có nói là ai giỏi không. Sau này rồi mới thấy là mình hố cái nào, mình nói sai cái nào đó. Như cái bữa mà tôi nói, tôi la ngay tại đó một mấy vị đó, Tại vì cái đàn giới này là đàn giới thọ giới chung, cho nên nó mới có hai câu: thọ cho con thọ sa di, sa di ni giới. Thấy không? Thì cái ông nam thì cho con thọ sa di giới, còn bên nữ thì sa di ni giới, cái bên nào thì nói bên ấy. Nhưng mà cái khi ta đọc là ta đọc luôn cả hai thì mình phải lựa chứ. Cho con thọ sa di ni giới, dưới cũng đọc tu luôn à. Cho con thọ sa di ni giới, thọ luôn, cái nam cái nữ thọ hết cả hai đó. Có đọc luôn. Thì đúng ra đó chữ hoặc, nhưng mà nhiều khi trong cái bản không có chữ hoặc nữa. Sa di ni. Bởi vì hay sa di thì tới đó sa di giới, còn sa di ni thì sa di ni giới. Nhưng mà muốn cho rõ ra đó, muốn giải thích trong đây là phần giải thích chứ không phải trong phần xuống. Trong phần giải thích là hoặc cái này hoặc cái kia, chứ không có thể là hai cái một lần. Nhưng mà lần này lúc đó là lính quýnh đi, nó đọc hết tới ba lần mà đã nói rồi, đọc một thôi, lính tướng đọc lần thứ hai cũng đọc nữa, thứ ba cũng đọc. Thôi nói cái này chắc là thuộc cái loại bán nam bán nữ, tên nó mới thọ luôn một lần sai gì này luôn đó. Thôi bây giờ mình giờ mới thấy cái đó là tức cười, không đó là tức cười. Chứ còn thật sự lúc đó thì như cái máy ta nói gì thì mình lặp lại như vậy thôi. Nên đã dặn rồi, ví dụ nó nhiều cái câu mà nó hớ hinh lắm, không? Cái gì cũng nói không, nên dặn trước trả lời không. Có giết cha không? Dạ không. Giết mẹ không? Dạ không. Giết a la hán xà lê? Dạ không. Cái gì nhớ là không nghe. Tới chừng ta hỏi có cụ có, mình cũng không luôn. Có phải là trượng phu không? Dạ không. Không? Trượng phu là cái gì? Trượng phu là cái người đàng hoàng, cái người tỉnh táo, cái người khỏe mạnh, thì cái người đó ta mới cho thọ giới. Chứ còn người khùng khùng điên điên mát mát ai thọ giới. Anh ta hỏi tôi có phải trường hôn không, có quen miệng trên xuống không? Dạ không. Chết rồi, làm sao mà thọ đó. Mà đã dặn trước rồi, trước đó đã học rồi, kỹ rồi, biết rồi chỗ đó là gì, dám nhầm lắm, cho nên cẩn thận. Có phải trượng phu không? Có nhiều người giới sư họ biết rồi chỗ này thế nào cũng nhầm, cho nên tới lúc đó họ đọc cái giọng khác để cho mình nhớ mình đấy. Có một câu nữa, không phải cái đàn tỳ kheo, cái đàn nào có câu nữa, cái đàn nào có câu nữa. Cái đàn này là trả lời là có, cái gì cũng có, cái gì cũng có. Nhưng mà có cái câu là nên là trả lời không, nó mới chết vậy đó. Trong một cái dọc có nó có cái câu không. Đúng rồi. Các vị có phải tặc tâm thọ giới không? Dạ có. Tại trên nó là có đó. Các vị là có không? Các vị cha mẹ có đồng ý cho đi xuất gia không? Dạ có. Các vị có thầy có, dạ có. Các vị có tập tâm thọ giới không? Dạ có. Đó, cái câu đó là không chứ không phải có. Tập tâm thọ giới là cái gì? Là cái tâm như là giặc vậy. Tập tức là phá phách. Giặc á, hải thật á, tặc là vậy đó. Tức là cái người này không phải thọ giới, cái người này cốt vô đây gọi là trá hình, để mà lãnh giới rồi mới là phá đám ở trong này đó, mới gọi là tặc tâm thọ giới. Chứ không phải là cái người mà phát tâm thọ giới, không phải cái người mà phát bồ đề tâm để thọ giới. Tặc tâm tức là có cái tâm phá hoại, cái tâm phá hoại để mà vô đây để mà thọ giới đó. Mà nếu cái anh tập tâm thiệt sự thì anh đâu có tới đó mà nói có. Biết là cái người nói này là nói nhầm. Thế mình nói mình dạ con có tập tâm thọ giới thì thứ nhất là ai là con vô đây cố ý liên cấp, ai nói vậy thì ai để cho anh ngồi trong đấy đó. Cái câu người ta hỏi là để hỏi vậy thôi, thế mình phải trả lời dạ không đó. Thành ra cái trong đó có nhiều cái câu mà dễ nhầm lắm, mà thường bị. Nhưng mà thiệt sự ra cái người đó không phải là cố ý nói sai, tại vì lúc đó tinh thần nó bấn loạn rồi, không có bình tĩnh được, nghe nói sao thì mình cứ như vậy mình lặp lại thôi. Đó, tới chừng mình thấy mình hiểu mình mới thấy là mình hố cái chỗ đó. Thành ra nếu mà không có những cái vị mà hướng dẫn cho mình trong cái đàn giới thì mình rất là rúng túng. Mà nhất là khi thọ giới, cái điều đó rất hệ trọng. Nếu có một cái gì mà nó sai ra ngoài á, tức là có mà nó không mà nó có đó, à, thì cái điều đó không có đắc giới, đó, không có đắc giới. Hoặc là nói mà có tạo ra cái nghi ngờ cho các cái vị tôn chứng thì cái điều đó cũng không có đắc giới. Cho nên dặn trước như vậy đó. Thì tôi trở lại nói chuyện đó, đang nói cái chuyện của chị mà xuất gia đó, thì cái chuyện mà mình đi hộ giới đó là như thế. Thứ hai nữa là mình chẳng những hộ giới mà mình phải đóng cái vai giống như là một cái người đi thọ giới đó. Thọ giới bác quan trai, hay là thọ giới Bồ Tát, hay là những cái thọ giới gì đó đã thọ giới rồi nhưng mà các vị đi xuống hướng dẫn đó, cũng phải nói theo. Như thế nãy tôi nói, dạ giữ được không? Quý vị nói ri, cái ông chính ông thầy ông nói dạ giữ được đó, rồi mình nói theo đó. Đâu phải cái đó, cái đâu phải cái câu đó ông nói đâu, mà ông nói là cốt để mà hướng dẫn mình nói đó, hướng dẫn mình nói. Thành ra đây là cái giai vị của các cái vị mà hướng dẫn cho người khác, tập cái hướng dẫn này. Mà muốn như thế mình phải đóng cái vai của cái người đó, đóng cái vai của người đó. Thậm chí bây giờ đây là quý vị mà đi cầu an cầu siêu trên ta nè, không thì mình đâu phải là cái gia chủ trong cái, hay là tan chủ trong cái gia đình đó. Nhưng mà thiệt sự ra họ không biết cái gì hết á, họ không biết cái gì hết á, họ không biết tổ chức cái lễ sao, không biết cầu nguyện sao, không biết đặt tên sao bây giờ. Cho nên mình phải làm giống, mình đặt cái vai của mình vô cũng giống như là gia chủ đó. Ở bên này cũng có chứ không phải không, ít. Ở Việt Nam tôi ngày xưa thường gặp lắm, là bởi vì đi tới nhà các Phật tử mà cúng đám á, cầu an cầu siêu á, thì thầy dắt xuống á, rồi thầy chỉ đứng dây làm chủ lễ khai kinh, rồi thầy đi chỗ khác, rồi thầy về chùa chẳng hạn, rồi thầy giao lại đó, rồi ở đây á, rồi cái ông gia chủ đó, ông cũng chẳng biết cái gì, cũng chẳng biết có đốt cái đèn sao, không biết là lạy Phật sao, không biết gì, mà ông ngại lắm. Thành lúc đó là sao? Ông giao cho ông thầy cũng như là lãnh đoạn gói hết, lãnh đoạn gói hết là thế nào, kể cả đèn hết dầu thì ông thầy cũng đi kiếm dầu rót rồi, bởi vì cái đèn trên bàn thờ nó hết dầu rồi mà không thấy gia chủ đâu hết, thì ông thầy này cũng phải đi rót dầu, rồi ông thầy này cũng phải làm tất cả mọi việc, cũng giống như mình, cũng giống y hệt như là gia chủ còn gì nữa. Để gia chủ vậy. Thì có nhiều khi nhiều ông thầy nói tự nhiên mình xuống đây vô duyên như cái chuyện nhà của Phật tử, mình xuống mình làm hết gì nữa, không? Tại nhiều ông cũng ngại lắm, không muốn làm. Nhưng mà nếu không vậy á thì cái lễ không ra vậy, bởi ông gia chủ ông không biết. Mà phải nói làm như vậy rồi thì ông còn cảm ơn nữa, bởi vì chính ông không biết cái gì hết. Cho nên cứ rầy mấy ông chủ nhà hoài, thầy tụng kinh thì anh phải ở bên anh đốt nha, rồi anh phải lạy. Thầy sướng rồi anh lại công đức đó mới hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho chú, cho bác, cho người mất đó. Chứ bây giờ thầy tụng kinh anh để cho thầy gọi là quánh ruông quánh mỏ cho vui nhà vui cửa, anh vô trong bên trong căn anh ngủ, không? Đèn hết dầu thầy cũng đi rót, thầy làm cái gì thầy cũng làm hết á, thì công đức này sao? Thầy lãnh hết ráo rồi. Thầy lãnh hết ráo vậy chứ còn ai nữa đâu. Đó, anh làm vậy thì coi như thầy lãnh hết ráo rồi, chứ còn gia chủ có được bao nhiêu đâu. Đó. Nhưng mà nếu mà mình không làm cái đó thì gia chủ không biết. Cho nên nhiều khi đồng quan thầy, đồng quan vị cô nào đó cũng phải hướng dẫn cho họ. Mà tôi hồi nhỏ tôi cũng bị cái đó nhiều lắm. Thậm chí mà này, tối hồi đó thì tôi cũng có một cái đám mà tôi cũng còn nhỏ nghe, mình cũng nó xin lỗi cũng sợ dữ lắm, sợ ma dữ lắm đó. Mà họ đầu hôm thì họ còn lạy, họ còn kia nọ, nửa đêm trở đi họ đi ra ngoài ngủ mà đóng cửa. Đóng cửa để cho mình ở trong tụng kinh với lại cái nguồn quan, không phải quan tài, cái xác nằm đó đó. Mình Lúc đó mình nhìn xung quanh chẳng thấy còn ai hết á. Mà cái ông đó cũng là một cái ông, cái ông đó cũng là một cái ông mà gọi là có địa vị, con cái nó cũng thuộc loại có tiếng tâm, thành ra nó mặc cho ông cái áo, đội cho ông cái mũ đỏ rồi. Nó để nằm trên cái giường, nó mặc áo đội cái mũ đó, mà ông cũng bệnh lâu ngày rồi, ông mới chết. Cho nên xin lỗi, nhìn cái mặt ấm nó còn không ra nữa. Khi chết rồi nó hốt cái mặt lại đó nha. Rồi nó đội cho ông cái mũ đỏ, nó mặc đồ đỏ thôi, mình tụng kinh mình còn mình nhìn đâu. Đó, tinh thần đâu mà tụng. Đội đèn nó leo leo lét lét mà nó hết dầu đó. Đó, lúc đó mình quýnh, mà bây giờ không biết làm sao. Không đi chạy con nào, nó đóng cửa hết ráo rồi. Đóng cửa hết rồi. Đó là tôi, cho nên qua này tôi cứ nhắc hoài, tôi nói gì bây giờ tụng kinh đi tới phải nhắc chừng gia chỗ, phải khuyến khích họ, phải luôn luôn có bên cạnh để mà họ cũng có làm cái việc gì đó để trông coi cái bàn thờ hay là lạy Phật cho có công đức. Chứ rồi cũng giống như mình có chốc chốc chân chen rồi để cho mình ngồi đó mà gác nhà cho họ đi, thì cái đó nó vô nghĩa quá đi đó. Cho nên ở đây cũng có nhiều vị cứ nhớ chừng hồi trưa bên nhà đó, nó thỉnh thầy về tụng cho đêm kinh. Đêm kinh là vậy đó, đêm kinh là thầy tụng rồi nó ngủ. Cho nên tôi thấy nó được khỏi có cái đêm kinh đi, tụng thần nào ra thần nấy, cho cái đêm đó là tôi rầu lắm, cái đêm đó là nó đi trong mất nó để cho thầy tụng mà. Đó, thì cái đó thì không không còn cái nghĩa tụng kinh nữa. Tụng kinh là thầy hướng dẫn gia chủ làm lễ chứ không phải là đặt cho thầy bao nhiêu đó thầy làm đám, đặt thầy nhiêu đó rồi thầy ráng thầy làm cho nó đủ giờ đủ ngày rồi thôi cúng cho thầy bao nhiêu công đức cũng như mình trả lương vậy đó, thì đâu có cái công đức gì đó. Đó thì tôi trở lại cái chuyện mà nói rằng là nhiều khi mình vì cái lý do đó mà mình phải đi độ, mình đi hướng dẫn các cái lễ, trong đó có lễ tang. Cái lễ tang là nhiều nhất, mà nhiều cái phải nói nhiều cái tang lễ họ rất rành rất biết, mà nhiều cái tang lễ họ không biết, họ không biết vậy. Mà bên này thì cái đó nhiều lắm, thành họ mình tới là họ mừng lắm. Cái người nào tới ban hộ niệm, tới quý thầy tới họ mừng lắm, để mình chỉ dẫn cho họ. Mình cũng đóng cái bài rồi, cái nào biết mình nói, mình nói mình chỉ cho họ thì rất là biết ơn đó. Thành ra nhiều khi mình cũng trở lại cái hạnh này không phải là cái hạnh thương, cái hạnh mình đóng cái vai đó không phải hạnh thương đó. Còn nếu mình cảm thấy mình là cái người xuất gia mà nó riêng biệt đi rồi, mình gọi là một không thể nào mình sống với cái người tại gia được, không thể nào sống với cái người bình thường được, thì cái lúc mà mình hữu sự mình khó lắm, mình thấy mình ngưỡng lắm, mình thấy mình cách biệt lắm, khó làm lắm, cái tâm mình nó không có được thoải mái đâu. Thành ra muốn làm cái đó phải tập thì mới có thể được. Cho nên trở lại cái chuyện cái tòa bát quan trai, thì một cái gì đó tôi thọ đại giới rồi mà đâu có lên được, thì tôi giải thích như vậy. Thật ra nguyên tắc thì không, nhưng mà vì muốn tập sự, vì muốn hướng dẫn cho nên phải lên. Điểm thứ ba nữa, sau cùng nó nhiều khi có những cái phần giảng giáo lý, có nhiều phần hiểu biết thêm, nhiều khi mình cũng cần bổ túc chứ không phải là không. Mình cũng không có gì hết, mình từ trên mình học xuống dưới đâu có gì sợ. Sợ dưới mình nhảy lớp mình học lên trên nên mình mới sợ chứ, còn trên mình học xuống những cái mà mình không biết, mà thiệt sự là không biết. Ví dụ như bây giờ anh ở đại học đi, mà anh xuống trung học mà chưa chắc anh đã hiểu hết đó. Rồi mình ngày mai ngày mốt cũng xuống tiểu học nên cũng chưa chắc hiểu hết. Tôi có một cái vị ni, hình như bây giờ cô ấy tịch rồi, mất rồi thì phải. Anh như mất rồi thì phải. Nhưng cái lúc tôi ở Nhật Bản đó, tức cười lắm. Cô ở Việt Nam là cô cũng học khá lắm á. Cô học khá lắm. Bên phía Việt Nam á, cũng lên tới được đại học rồi chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà khi sang Nhật á, thì mình tới xứ người ta mà. Mình rồi tới chừng cô đi học không được. Bởi vì cái tiếng Nhật cũng mới quá. Cô không biết nhiều. Cho nên mấy cô giáo nói khuyên cô nè, cô xuống dưới cái lớp tiểu học á, ở cái lớp trung học á, trung học nó có hai loại, mình giống như là trung học đệ nhất, trung học đệ nhị ha, đó, đệ nhất cấp, đệ nhị cấp. Bây giờ người ta kêu một lớp mà ta chia hết lớp, tức là gì, tới 11, 12 rồi gì đó ha, thì bên Nhật nó kêu cái đó là lớp cao đẳng, À, Cuco tức là Cuco C tức là lớp cao đẳng đó, tức là lớp cỡ chừng lớp 11, 12, cuối trung học là lớp 10 mấy? 12 hả? 12 hả? Cái thời tôi không có cái chữ đó, tôi không biết. Lớp 12 á, lớp cao đẳng đó. Thì bây giờ đó, nó nói bây giờ cô xuống đó cô nghe, cô xuống đó cô nghe để mà cô biết thêm đó. Thì cô cũng cảm thấy vậy. Bây giờ lên trên đại học nó giảng quá rộng, nó nói tiêu lia rồi. Còn ở dưới kia thì có thể nó nói chậm chậm thì mình nghe được. Khi cô xuống với cô nghe cũng nghe. Mai chiều từ bữa sau tôi tới, tôi thấy cô xuống đó cô ngồi cô học. À, cô ngồi cái lớp với cô học ngon lành vậy đó. Rồi sao tôi hỏi vậy sao cô học sao? Cô nói còn học lớp chứ này còn hiểu, nó nói còn hiểu, còn trên kia nó nói còn hiểu. Cô dùng cô học. À, cô học mấy lớp vậy đó. Nhưng mà cũng nhờ cô học với tại sao này cô giỏi, giỏi tiếng Nhật lắm. À, giỏi hơn. Là bởi vì dưới đó nó nói cái kiểu khác, nó học cái kiểu khác, nó đâu lên trên ra đó. Còn trên này nó coi như người giỏi rồi. Mà thiệt, bởi vì bao nhiêu năm dưới lên đây thì là cái cấp nó giỏi rồi. Nó nói trên trời dưới đất không à. À, nhiều khi ông thầy ông đứng ông nói chẳng có biết chữ nghĩa gì hết, ông nói không thôi. Mà nó ghi nó chép. Còn dưới kia nói chữ nào ghi chữ này, rào rào chữ này. Thành nên cô này cô xuống cho nó cô học. Không ngờ cô chịu khó cô học thì thời gian sau cô giỏi hơn mấy người khác. À, sau này cô qua bên Mỹ, cô lập chùa tôi có thăm một hai lần. Mà dường như tôi nghe gần đây mới đây cô bắt làm. Đó, thì tôi nói không có ai mà giống cái cô đó thì xuống lớp mà học. Đó. Chứ thường thường là nhảy lớp không à. Mà khi nhảy lớp lên thì không có căn bản. Đó. Thì đó tôi nói ví dụ vậy. Thành ra cái chuyện mà mình học có nghe giảng mà dưới căn bản á, càng nghe thêm mình không có mất mát gì hết. Mà muốn như vậy cái điều quan trọng là mình phải thắng cái tự ái của mình. Mình phải chiến thắng cái tự ái của mình, mình mới làm được cái chuyện đó. Chứ cái tự ái của mình nó nặng quá, khó lắm. Tôi kể một chuyện nữa. Cái chuyện này thì chuyện thiệt, chứ không phải chuyện đùa. Là Hòa Thượng Tâm Châu. Biết Hòa Thượng Tâm Châu không? À, Hòa Thượng Tâm Châu. Thánh Tâm Châu thì chắc là quý vị cũng có lạ. Nhưng mà cái thời gian của Hòa Thượng Tâm Châu cũng như mấy vị Hòa Thượng từ hồi xưa đó, thì các ngài đi học bên ngoài đó, cũng rất ít à, hay là coi như không có à, cho đến cái thời của chúng tôi đó thì mới được cho đi học ngoài, tức là cho đi học trường phổ thông đó. Tức là bên ngoài là trung học rồi đệ tứ đệ ngũ rồi đi lên thi tú tài rồi tất cả đó. Thì lúc cái thời của chúng tôi mới bắt đầu có cái chuyện cho đi học như vậy, chứ cái thời của quý vị hòa thượng là không cho à. Cho nên khi chúng tôi đi học á, các ngài nào muốn đi học bên ngoài đó, thì lúc bây giờ gọi là lén mà đi. Nhưng mà ai đi thì đi, trong các vị lớn như hòa thượng Tâm Châu thì đâu có đi. Chứ không ngờ tới chừng tôi vô trong lớp ấy, học tới chừng tôi đi ra nhìn ở cuối lớp có ngài ngồi trong đó. Đó. Mà ngài đi học. Đó. Mà muốn được cho ai biết cái ngần ngồi cuối lớp đó. Rồi tới ngày đi thi, ngài cũng đi thi. Đó. Mà còn bất nhân nữa, thi học trò đậu thầy rớt. Đó. Rồi ngài cũng đi. Chứ thực ra thì ngài cũng đi thi là đi thi, chứ không phải đi thi để cho đậu. Nhưng mà muốn thí nghiệm để coi cái điều mình đã học như vậy có được hay không á. Thành ra thì ngài cũng đi thi. Đó. Thì ở đây tôi không có nói cái chuyện thi đậu mới thi rớt. Nhưng mà nói rằng chiến thắng mình để mà xuống mình ngồi mình học như vậy. Mình là cái ông lớn như vậy á. Thành ra mấy ông học trò đi học ngồi trên đâu có thấy ông thầy với mình. Cái tác của ngài Tâm Châu thì ngài cũng thấp thấp vậy đó. À, thấp thấp vậy cho ngài ngồi đậu dưới, nó đuốc mấy học trò cái nó ngồi cao, mình đâu có thấy ông thầy đâu. À, tới chừng xong xuôi đi ra lớp rồi mình thấy ông cụ trong này loạn toán đi là gì mà đừng có nói nha. À, đừng nói đây, đây mấy tháng đi học hè đó, học mùa hè đó. Đó. Thì đấy, thì cái đó điều đó tôi phải nói rằng đó là một cái đức tính rất khó có, chứ không phải dễ đâu, không phải dễ mà có cái đức đó đâu. À. Thành ra tôi nói để biết có nhiều vị thầy mà như vậy đó, chứ không phải không phải thường đâu. À, thành ra mình cũng học, nên học cái đó, chứ chưa gì mình thấy mình là cao á, nên cái đó không có lợi. Mặc dù mình có thể cao, nhưng mà cái khi làm việc mình cũng phải hạ mình, phải gần gũi, không có mất chút nào hết. không có mất tí nào hết, mà nó có lợi cho thêm nữa chứ nó không có mất đâu. Đó, cho nên tôi nói nhân tiện tôi thấy quý vị mà hỏi tôi nói tại sao có quý vị xuất gia mà lên đi thọ bát quan trai là của cư sĩ đó, tôi nói vậy. Nhiều khi phải làm cư sĩ à, mà làm cư sĩ mà không phải cư sĩ đâu, làm cư sĩ để hướng dẫn cư sĩ, làm cư sĩ để học cái của cư sĩ đó. À, nãy giờ tôi nói bên này không ha, bây giờ còn mấy phút có quý vị ở đây có ai hỏi gì? Mấy giờ ai tới mấy giờ? Hết giờ rồi chứ hả? Hết chưa? 10:10 hả? Bây giờ kém 5. Tới 10 giờ hết hả? Rồi, 5 phút rồi. Anh Đẹp à, nếu anh không nói thì tôi nhân tiện nói luôn là cái vụ mà chắc anh biết cái vụ Đạt Lai Lạt Ma tới chùa mình đấy vậy. Hình như anh Thiện nằm trong ban Ban Trật Tự phải không? Đấy. Thì nhân tiện nói luôn cái việc này tuần tới cũng là có coi như là mình vô con chương trình chính thức rồi đó, là có cái kế hoạch làm việc rồi đó. À, bây giờ thì có người nghi ngờ là nó không biết ngày có tới không, nhưng mà bây giờ đây là đến tới không tới là mình cũng phải chuẩn bị rồi đó, phải chuẩn bị rồi đó. Thành ra cái kế hoạch trật tự nó cũng sẽ kêu mấy anh. Nó cũng giống như là những cái mà vừa rồi mình họp trong cái kỳ 2 năm trước. À, 2 năm trước kỳ này sẽ chi tiết ra thôi. Thành ra anh nếu anh liên lạc được mấy anh em mà trong cái nhóm cũ đó. Ừ, nên cũng kẹt cho mình thím lắm. Thì nếu mà trường hợp nào mà không được đi hè hay là gì đó thì mình tìm thêm anh em khác đó. Chứ biết rằng là nằm vô trong cái mùa hè 12 tháng 8 là nằm giữa mùa hè rồi, giữa cái nỗi hè rồi, mình cũng rất là khó có. Thì lúc bây giờ mình phải chạy những người khác đó. Thì nó nói với anh chị, nói riêng tại chùa đây thì riêng cá nhân tôi thì trong cái tháng này và cái tháng tới nó quá nhiều. Chẳng hạn như là nó tháng này đây là cái khóa học sắp tới rồi nè, rồi hết khóa học rồi thì tới Đạt Lai Lạt Ma, rồi tới Du Lan. Thành ra nó 2-3 cái việc nó chồng lên, không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ việc nó tới rồi thì người thì lại nó lại ít hơn cái hồi năm trước nữa. Người năm trước còn nhiều, bây giờ đây coi lại còn không có người nữa. Bây giờ tôi họp bán con trai coi lại còn mấy người nữa đó. Đây là đúng biết rồi đó. Thì bây giờ coi như mà mình cũng gọi là mình còn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đó. Cái mà gom góp tàn binh đó, đánh trận cuối cùng rồi chạy đó. Thì coi như anh em nào, những bà con nào đó thì giờ gom lại để mà làm thôi. Ai chứ không đi hè, hay là có những anh em mà không đi đâu đó, mà chưa có đó, mà có khả năng đó, mình kéo vô đó. Thì 12 tháng 8 à, tức là theo cái ngày âm lịch của mình cũng là 12 luôn, 12 tháng 7 đó, nó giống ngày lắm, chỉ khác tháng thôi. Thì anh Thiện ngoài đó ai nữa hả? À, thì Đàm có rồi, Đàm thì lo tránh rồi đó. À, anh Thiện ai nữa là đây nó nói rồi, đã làm lại của cái list là những một số anh anh có ai nữa không? Thấy cô hả? Đàm tình hiền hỏi nữa không? À, đến đại vị là mừng là sao? Nói gì? Hầu như chúng sanh nghĩ gì? Là tất cả chúng sanh trong Pháp giới. À, ngon lành vậy đó. Không ai cử mà mình cũng tự xưng mình đó. Đại vị Pháp giới chúng sanh, tôi xin đại diện cho toàn quả địa cầu này. Ngon lành không? À, không ai cử mình mà mình cũng đứng lên mình xưng. Tôi xin đại diện toàn chúng sanh đó trong toàn quả địa cầu này. Nhưng mà toàn quả địa cầu cũng chưa hết đó nha, pháp giới nó lớn lắm á. À, pháp giới lớn lắm chứ không phải toàn quả địa cầu. Nhưng mình nói, đứng dậy mình nói tiếng Việt mình thôi. Tôi xin đại diện cho chúng sanh trong toàn quả địa cầu này thành tâm sám hối. Là thay thế đó. Sao? Pháp khác, pháp giới khác. Pháp, chữ pháp trong cái chữ quán pháp đó thì nó là tất cả sự vật. Tất cả sự vật đều là pháp. Tất cả sự vật đều là pháp. Trong cái sự vật đó là có hữu tình, cả vô tình cũng đều là pháp. Mà tất cả cái gì là pháp, con người là pháp, ý nghĩ là pháp, cái nhà là pháp, con vật là pháp, tất cả cái gì cũng đều là pháp. Nhưng mà những người, con người, con vật nó có tình cảm thì đó là hữu tình. Còn có những cái cục đá, đất cái gì đó thì nó là vô tình. Nhưng mà tất cả đều là pháp. Hiểu chữ pháp. Còn pháp giới đó là tất cả cái cõi của các pháp. Tất cả cái cõi mà trong đó có các pháp thì gọi chúng là pháp giới. Mà pháp giới chúng sanh tức là các loài ở trong pháp giới. Thì các loài đây không phải là loài người. Tất cả muôn loài, muôn vật nói chung hết đó, gọi là pháp giới chúng sanh. Mà mình đại vị pháp giới chúng sanh đó, tức là mình thay mặt hết. Thay mặt hết đó, đó là một cái khác nè. Đó là một nghĩa, hiểu chỗ đó là không. Còn cái chỗ mà quán pháp vô ngã đó, lại đây là quán pháp chứ không phải quán pháp giới. Quán pháp, pháp thôi. Thì trong cái tứ niệm xứ đó, đó là bốn hả? Bốn quán. Ngày xưa đó chủ trương là quán. Tất cả các người tu hành đều phải tập quán. Ngày nay thì cũng còn là quán chứ không phải không. Nhưng mà bởi vì mình quán không nổi, quán yếu lắm, cho nên mới phải cho tụng, phải cho niệm thêm. Cái gốc của nó cũng là quán. Ngày xưa không cần tụng niệm, quán thì đủ rồi. Quán là chứng được rồi. Còn đằng này mà cho anh ngồi anh quán hồi là anh quán gà luôn. Anh thấy đủ thứ chuyện, thành ra phải cho anh tụng, cho anh niệm, cho anh đi kinh hành, cho anh đủ thứ để cho nó hạ xuống, nó kiểm soát. Thành ra cái phần tụng niệm của mình, sám hối của mình là phần thêm, còn gốc của nó cũng là quán. Thì trong cái quán đó, ví dụ như tứ niệm xứ á, thì có bốn là gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, và quán pháp vô ngã. Nhớ không? Quán thân bất tịnh, thân mình không có sạch sẽ gì hết, phải không? Mặc dầu tắm rửa ngày 3-4 lần nhưng cô không sạch sẽ gì hết, đúng không? Đúng vậy, chắc giờ tắm 100 lần nó cũng không sạch, bởi vì gốc của nó là gốc không sạch mà. Đó, thì rồi quán tâm, quán thân bất tịnh. Đầu tiên phải từ cái thân này mà ra. Quán thân bất tịnh, thân này là cái thân không có sạch sẽ gì hết. Mặc dầu ngày tối trang điểm đồ dữ lắm, chải chuốt đồ dữ lắm, kiếm đồ đẹp đồ dữ lắm, nhưng mà nó là gốc nó là bất tịnh. Làm thì cứ làm, vệ sinh thì cứ vệ sinh, chải tóc thì cứ chải tóc, nhưng mà nên biết cái gốc nó là gốc bất tịnh. Bởi vì nó bất tịnh thì tại sao mà phải chải hoài, mà tại sao là phải tắm hoài đó. Rồi cái thân thì là biết như vậy rồi, nhưng mà cái gì nữa? Quán thọ thì khổ. Thọ là khổ, hay có thọ là có khổ. Thọ là cái gì? Thọ là nhận. Nhận đây là nhận đủ thứ. Vật chất có, tinh thần có. Ta cho mình chén cơm đó là nhận, ta cho mình cái bánh đó là nhận, không? Còn ta cho mình lời khen đó là nhận, người ta cho mình câu chửi đó cũng nhận luôn. Đó. Thế mà nhận cái nào cũng khổ, hay có nhận là có khổ. tốt hơn đừng nhận, phải đói không? Khổ nỗi là không nhận thì nó đói, không nhận thì nó run đó, mà nhận nhiều thì nó là sanh chuyển đó, nó khổ cái chỗ đó. Cho nên phải biết là quán thọ thì khổ, để mà mình có nhận, phải nhận, nhưng mà nhận vừa phải thôi, nhận đủ dùng thôi, đó là thọ. Thọ thì khổ, hay có thọ là có khổ, phải biết rõ vậy nè. Rồi quán tâm vô thường, tâm ai cũng nói gì ở đời là không đáng kể, giả dối cho cái tâm là chân thật, à, đời giả dối cho tâm chân thật, mà đây thì nó là tâm vô thường, tâm vô thường. Vô thường là sao? Là mới đó đó, cái đổi khác đó, mới thương đó, nó giận đó, à, mới này kia đó, thì nó là vô thường như gì đó, à, cái đó là cái vô thường. Nếu mà mình cái nào mình cũng chủ trương cái tâm của tôi thiện, tâm tôi tốt, tâm tôi rộng rãi, tâm tôi từ bi, cái đó là cái vô thường, nó lúc này lúc khác đó. Cho nên phải biết nó là vô thường, nhưng mà khổ, nó là vô thường mà cứ sống nó, chứ không sống ai được hết á. Tìm cái thường tìm không ra, tìm cái tâm thường tìm không ra. Cho nên phải buộc lòng phải sống cái vô thường đó, án tâm vô thường. Cho nên đừng có cố chấp, bởi biết cái tâm vô thường thì mình không chấp. Thì mình nhiều khi mình thấy mình tốt quá, nó coi chừng á nha, nó vô thường lắm á nha, thì mình không chấp nó. Nó tốt lúc này mà nó không tốt lúc khác, mà nhiều khi nó không tốt mà mình cũng thấy nó tốt. Quán tâm thì vô thường, đến với quán pháp là vô ngã. Đó, cái câu khó nhất là pháp vô ngã. Vô ngã là cái gì? Pháp phần này nói pháp tức là các pháp. Các pháp là nó vật lý có, tâm lý có. À, vật lý nó cũng là pháp, tâm lý nó cũng là pháp, con người cũng là pháp, cục đá cũng là pháp, à, hữu tình cũng là pháp, vô tình cũng là pháp. Nhưng mà nó là vô ngã. Vô ngã là cái gì? À, vô ngã thì đầu tiên nó có lẽ là nó là không có cái chủ thể, nó không có cái chủ động. À, nhưng mà đi xa hơn, chữ ngã nó còn có nghĩa là nó không có bền chắc, nó không có chân thật, nó không có tự thể, mà nó là một cái kết hợp. À, ví dụ như cái bông này là một cái pháp, bông này là một cái pháp, nhưng cái này nó phải tự nó không, mà nó kết hợp đủ thứ trong này. À, nó kết hợp đủ thứ chứ, nó nào là cái gì đó, cái chất gì chất gì. Nếu nhà hóa học thì thật ra nó là chất gì chất gì, rồi có chất nước, rồi có chất đặc, rồi có gì nó gom lại nó mới thành. Mà vì lẽ nó hợp chất cho nên nó cứ một thời gian nó sẽ héo, rồi nó tan, nó rã, nó chảy nước, nó mục, nó hư. Chứ nếu mà nó thiệt, nó có ngã, nó chắc thật thì nó nguyên mấy ngàn năm nó cũng giống vậy chứ. Đằng này bữa trước bữa sau, nếu mà nó có ngã thì chắc là mấy cái ban cấm qua này thất nghiệp rồi. À, bởi vì nó không ngã đó, cho nên các pháp vô ngã, cho nên mình phải thấy nước nó, mình phải thấy bông nó, là bởi vì nó mục, nó hư. Tức là nó không có chân chắc, nó không chắc thật. Thì cái ngã là chính cái đó, cái ngã là không có chắc chắn gì hết. Nó là cái tổng hợp, à, nó là cái tổng hợp. Thì cái xác thân mình có tổng hợp không? À, tứ đại mà không tổng hợp sao được? Đất nước gió lửa mà không tổng hợp sao được? Hay là cái giờ mình nói cái vui cái buồn có tổng hợp không? Nếu mà nó không tổng hợp thì nó vui cả đời luôn, nó buồn cả đời luôn. Chứ đằng này nó vui chút, chút nữa nó lại buồn chút nữa nó vui, tức là nó tổng hợp đấy. Có cái này tới thì nó thay đổi, tới cái kia tới nó thay đổi, tới cái đó nó tổng hợp. Cho nên phải hiểu đó là vô ngã. Vô ngã là những cái thành đó là bốn phép quán, gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, bốn cái nơi mà mình phải luôn luôn nhớ nghĩ, gọi là tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là nhớ nghĩ, xứ là cái nơi, luôn luôn nhớ nghĩ, bốn cái này nó gọi là tứ niệm xứ. Được chưa? Được không? Được nghĩ nha. À dạ vâng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm bao kỳ cao.